Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 139, vấn đề thứ 14. Giữ tâm thanh tịnh, khiêm cung tu hành, có lợi lạc điều gì? Câu này là để trả lời cho cái câu thứ 13 là vấn đề tự xưng có năng lực cứu độ chúng sanh. Chúng ta đã nói qua rồi. Khi mà tự xưng như vậy thường thường có tránh được ách nạn. Thì bây giờ đây giữ cái tâm thanh tịnh, khiêm cung. Hai vấn đề này, một là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là đối ứng với cái tâm vọng tưởng. Khiêm cung là đối ứng với cái tâm thượng mạng. Thì khi mà chúng ta thanh tịnh, khiêm cung thì lợi lạc gì đây? Câu A, dễ dàng hộ niệm, dễ hóa giải chướng nạn. Đúng không như vậy? Đây là thực sự đấy, chúng ta là những người đang bị chướng nạn nhiều lắm đấy. Những người mà không có cái tâm thanh tịnh, tức là thường vọng tưởng nhiều quá, tu hành chưa có bao nhiêu ra tự xưng là mình đắc này đắc nọ. Xin thưa thực với chư vị, không biết sao chứ hồi giờ Dâm cũng có đi hộ niệm, cũng có liên lạc với ban hộ niệm. Chưa bao giờ mà Dâm nghe một người tự xưng là đắc mà sau cùng thực sự đắc. Chưa bao giờ mà các cái vị đồng tu nói là cái người đó trước đó tự xưng là tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi đã có thần thông rồi, có đầy đủ trơn mà được hộ niệm vãng sanh, chưa bao giờ xảy ra. Thường thường mỗi năm đi giờ ông có gặp những người bị cái nạn và chướng nạn nhiều lắm, thì hỏi ra đều là những người thường thường cứ gọi là tôi tới đạo tràng tôi tu sao mà nó không có thanh tịnh. Ở đó người ta lộn xộn quá, tôi mới về nhà tôi tu cho thanh tịnh. Biết thanh tịnh như kiểu nào mà sau cùng họ bị chướng nạn rất nhiều. Hầu hết là như vậy. Và thường thường một thời gian để đắc này đắc nọ. Cho nên đem những cái điều này ra để mà nhắc nhở chung với nhau là cái tâm khiêm cung, cái tâm thanh tịnh quan trọng lắm. Khi mà khiêm cung rất dễ hóa giải chướng nạn. Thực ra không phải là do cái năng lực của ban hộ niệm đó người ta hóa giải, mà chính là nhờ cái sự khiêm cung đó mà được chư Bồ Tát thương tình phóng quang gia trì. Một khi mà chư Bồ Tát thấy mình chí thành chí kính niệm Phật quyết lòng đi về Tây Phương các ngài gia trì, thì chư Thiên Long Hộ Pháp cũng tới bảo vệ luôn. Chính vì vậy mà những người khiêm cung mới dễ hóa giải, chứ không phải là cái năng lực của người hộ niệm. Chứ vị nên nhớ cho kỹ điểm này, không phải là năng lực của người hộ niệm. Vì thế mỗi lần nhắc nhớ thế này là tự mình coi mình có cái tâm cao ngạo hay không, mau mau bỏ liền. Mình có cái tâm mà tự xưng là đắc này đắc nọ không, bỏ liền. Mình đã nghĩ rằng là mình có thần thông, mình có hơn người không, phải bỏ liền. Phải bỏ ngay lập tức, thành tâm sám hối liền thì tự nhiên hóa giải. Là tự chư vị hóa giải. Và hóa giải như vậy hết chưa? Chưa hết đâu. Tại vì nghiệp chướng chúng ta lớn lắm, sau cùng rồi chư vị đồng tu mới thương tình mà cùng nhau thành tâm điều giải mới được cảm ứng, chứ không phải dễ đâu nha. Câu B, được chư Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp gia trì, tránh được nạn ma chướng. Đúng không chư vị?
Đúng.
Tất cả chúng ta đều ở trong cái tầm kiểm soát của ngũ âm ma. Cái thân này là thuộc sắc ấm, vô thường sẽ trả về vô thường. Nhất định lăn lộn trong kiếp người này đau khổ biết bao nhiêu năm, sau cùng là cũng phải xa bỏ. Bây giờ mình có sợ chết mình cũng phải chịu chết. Mình có cầu Phật cầu trời cho mình được sống trăm tuổi, mình cũng tới cái thời điểm đó là mà đi. Tức là cái thân này là thân vô thường, nhất định. Còn cái tinh thần của mình muốn thọ lãnh những cái thần thông này, thần thông nọ, thì mình bị nạn liền lập tức. Tưởng mình là chứng đắc, hãy tưởng mình chứng đắc, tưởng mình ngon lành, thì bị cái gọi là cái ma ngũ ấm về tưởng ấm nó kiềm chế liền, bị nạn liền. Hành thức tất cả những cái gì vậy? Hành động mà tưởng là mình là có thần thông, có đi kiềm chế thiên hạ hay là đi gì đó, đi bắt cho thiên hạ quỳ lạy rồi, những cái tất cả những cái hành động đó đều là sai lầm hết. Nếu mà một người khiêm cung thì không bao giờ có cái hiện tượng này. Mà người không khiêm cung biết liền, cho nên ở trên Internet, chư vị nhiều khi có những người lên Internet rồi chưng này, chưng nọ, chưng đắc này, chưng nọ, chư vị cứ để ý coi, không bao giờ có hiện tượng đó. Chư tổ chưa bao giờ làm việc này mà bây giờ chúng ta làm việc đó, phải cẩn thận hết sức, đừng nên sới, không tốt. Đó là ma nạ, chính là mình chiêu cảm lấy. Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Họa chính là ta mời tới, phước là chính chúng ta tạo ra, tất cả đều do chính chúng ta, Phật không có ban cho chúng ta chuyện đó. Chúng ta phải làm cho đúng. Câu C, dễ cảm ứng đạo giao, dễ vãng sanh tịnh độ, đúng không quý vị? Khiêm cung, thanh tịnh, dễ cảm ứng đạo giao. Một người cũng giống như ta vậy, tới niệm Phật đường, niệm Phật cũng giống như ta vậy, nhưng mà cái người đó được cảm ứng với A Di Đà Phật, dễ dàng vãng sanh. Cũng một người tới tu như ta vậy, cũng hàng ngày tới niệm Phật như ta như vậy, nhưng mà sao cũng không có cảm ứng, bị đủ thứ chướng nạn về ma chướng. Tất cả đều do người đó thực sự có vọng tưởng hay không. Có vọng tưởng thì không có thanh tịnh. Người đó thực sự có khiêm cung hay không? Khiêm cung thì không bao giờ tự xưng là mình được cái này, mình được cái nọ, mình đắc cái này, mình đắc cái nọ. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, những người nào mà tham mê thần thông, những cái cảm ứng tốt, những điều kỳ lạ gì đó, xin mau mau sám hối. Nếu không thì không ai cứu được, chứ không phải là kêu ban hộ niệm tới là hộ niệm được. Như vậy rõ ràng chư vị thấy rằng hộ niệm là hướng dẫn cho chính mình làm cho được những việc này. Thành tâm sám hối, một câu A Di Đà Phật khỏi giải tất cả. Vấn đề số 15. Vấn đề lay động thân xác người chết quá mạnh, khi thăm thấy có thổi tướng tốt. Đây là vấn đề thường xuyên xảy ra. Mình đi nhanh nhanh chút, tại vì giờ ông cũng muốn làm sao mà đi khi trước khi đi ở châu làm thế xong cái này. Vấn đề lay động thân xác người chết quá mạnh, khi thấy cái thân đó có những thổi tướng tốt, thí dụ mềm mại này, tươi hồng này, sắc tướng tốt đẹp, mình lay mạnh quá như vậy, có cái khuyết điểm gì đây? Câu A, nếu người đó đã vãng sanh rồi thì hành động này thật bất kính đối với nhục thân của một vị Bồ Tát, đúng không chưa vậy? Rõ ràng là những ban hồn niệm thường thường là khi gặp cái những tướng tốt là mừng quá. Mình suy cho cùng ra là cũng còn thấy thương những người mà hộ niệm tại họ trải qua biết bao nhiêu năm tháng được giúp cho một người. Họ mừng vô cùng. Họ vui vô cùng. Chính vì vui vẻ như vậy mà lúc đó vì quá phấn khởi cho nên họ không kìm được. Nhất là những người trong gia đình cũng xúm nhau giơ tay giơ chân lắc qua lắc lại. Ban hộ niệm cũng lắc qua lắc lại. Thì xin thưa với chị, nếu thực sự là người đó đã vãng sanh rồi thì cái hành động này tỏ ra bất kính đối với một nhục thân của một vị Bồ Tát. Mong cho những cái lời này nó đi khắp nơi để cho các vị mà hộ niệm cố gắng giảm chế đi. Có nhiều người lại sơ ý là lắc như vậy còn quay phim lại nữa để khoe cho thiên hạ. Không ngờ càng khoe thì mình càng lỗ, càng khoe thì càng chửi. Mà người ta chứ ai cứ email tới gì ông mà cái tại sao anh dạy người ta như vậy mà thực ra mình không có dạy như vậy. Từ đầu đến cuối là nhắc nhở là đừng làm như vậy mà người ta cứ vẫn làm. Mong chư vị chú ý là đừng nên hồ hởi phấn khởi quá mà tạo ra những cái cảnh tượng đó không tốt. Thực sự là không tốt. Câu B, đây là hành động bất cẩn làm thân nhân đau lòng, bị nhiều người chỉ trích nặng nề. Đúng không chư vị? Thân nhân mà nếu người ta không hiếu đạo thì người ta đau lòng dữ lắm. Còn mà người ta hiếu đạo rồi thì người ta nhiều khi người ta cũng mừng. Tuy nhiên cái thân nhân có nhiều loại lắm. Những người mà ở sát bên mình hướng dẫn, rồi người ta tin tưởng, người ta cũng nhào vô, người ta bóp nén cho vui. Chứ còn những thân nhân ở xa nữa, bà con ở xa nữa. Có thể người anh thì hiếu đạo nhưng người em không hiếu đạo. Một người chú nào ở xa người ta không biết, ta nhìn vô cái hình đó là tại sao lại làm như vậy? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, phải cố gắng kiềm chế lại, đừng ở nên mà phấn khởi quá, lay động nhiều quá không tốt. Bị nhiều người chỉ trích nặng nề, chính thực sự ông đã nhận được những sự chỉ trích này. Mà ngay cái tọa đàm, 48 tọa đàm nói về sơ xuất hộ niệm là do nói thắng. Cái tọa đàm thứ nhất là nó đưa thắng vấn đề lên nói luôn. Mà lâu đó cũng nhắc lại, trong tất cả các tọa đàm nhắc lại, mong cho những cái tọa đàm này nó tung ra, là người nào mà gặp được một cái tọa đàm nào cái nhắc cái này cái tự nhiên giật mình, dám bớt cái chuyện này lại, chỉ còn thăm trong một người đại diện gia đình, một cái người đại diện cho hội niệm, thăm một cách rõ ràng. Một là thân tướng lạnh hết, chứng tỏ là cái thân xác đó an toàn khi đụng chạm, thần thức đã xuất ra. Hai là toàn thân mềm mại, sắc tướng tươi hồng, để chứng tỏ rằng người đây không bị ách nạn nặng nề. Mình mừng cái đã, rồi cũng phải để cho cái gia đình người ta cũng thăm một chút để người ta thỏa mãn. Một người đại diện là đủ rồi, sau đó chúng ta đắp cái mệnh quan mình lại và tiếp tục hộ niệm mới là điều đúng. Có nhiều người phải nói làm thực sự là quá đáng, giật lên giật xuống, lắc qua lắc lại đủ thứ hết trơn, không tốt, không tốt. Còn nếu mà chư vị muốn coi nữa thì khi mà bắt đầu tới tắm rửa đó, thì thay đồ chư vị vô đó mà tắm rửa, có thể là lau, thực ra tắm được còn không phải là tắm rửa, mà chúng ta dùng cái khăn chúng ta lau nhẹ cái thân, rồi thay áo thay quần. Cái thân người ta nó mềm lắm, hay vô cùng, tuyệt vời lắm chư vị. Chỗ đó được thấy liền, không còn gì mà phải làm quá đáng, không tốt. Câu C, nếu chưa được vãng sanh sẽ ảnh hưởng bất lợi cho sự chuyển hóa của tâm thức. Đúng hay sai chứ vậy? Tại vì mình thấy người ta mềm mềm và chưa chắc người ta đã vãng sanh. Nhiều khi cái thân nó còn ấm, đình liền lập tức. Để tránh cái tình trạng là cái thân còn ấm để mà giao cho nhà hoàng, giao cho người tắm rửa, thay áo thay quần là cái điều tệ hại vô cùng. Có nhiều người khi mà rờ trên đỉnh đầu, thấy đỉnh đầu ấm là bắt đầu mừng lên, vui lên liền, là coi lúc đó thân thấy không đẹp mà bắt đầu giật giữa. Điều này cũng chưa phải là an toàn. Tại vì hết thân còn ấm thì cái thần thức có thể hy vọng là người ta đã về Tây Phương rồi. Nhưng mà giả sử mới có cảm ứng thôi. Cảm ứng mà thần thức đi càng cao thì cảnh giới càng tốt. Người ta có thể đụng chạm, có thể giật mình. Tại vì nên nhớ là chư vị đang hộ niệm cho một phàm phu. Mà nhờ sự khuyến tấn, hướng dẫn của mình mà người ta nhiếp tâm, nhờ cái sự mà thành tâm chí thành chí kính mà được Phật thương tình, là lúc đó cái tâm họ thanh tịnh, lúc đó người ta tâm người ta quyết lòng đi, nhờ vậy mà cảm ứng trong những cái gọi là cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Chứ không phải họ là Bồ Tát, là những người thánh nhân, cho nên mình muốn đụng sao đụng, muốn làm sao làm. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải cố gắng trợ duyên cho tối đa. Khi cái thân còn ấm mà chúng ta cũng xin với gia đình là cho niệm Phật thêm 1 tiếng 2 tiếng nữa, để cho thực sự ra đi an toàn. Khi ra đi an toàn rồi thì mình lấy lúc đó mới vững. Mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta phải tạo những cái cơ hội mà an toàn nhất để bảo vệ người bệnh, đừng nên sơ suất. Câu D, tổng quát, thăm thần tướng nên sau 12 giờ, thăm nhẹ nhàng, không được lay động mạnh. Đúng hay sai chưa vậy? Rõ ràng, sau 12 giờ mới thăm mới an toàn. Trước 12 giờ chưa phải an toàn. Vạn bất đắc dĩ thì từ 8 giờ đến 12 giờ trong khoảng thời gian đó mình thăm được. Nhưng mà thường thường theo dòng thấy là sau 12 giờ rồi, bắt đầu mới thăm. Mà cũng nên lên tiếng cảnh cáo trước để mà thăm thân. Thăm nhẹ nhàng, mở cái mền ra nhẹ nhàng, mở xong rồi đừng vội thăm mà nói xin mời tất cả đều niệm Phật rồi mình nhẹ nhàng thăm. Thăm từ dưới thăm lên, thăm nhẹ nhàng. Nếu mà mình thấy tất cả đều lạnh tốt hết là mình vững tâm sự thăm này không còn ảnh hưởng nữa. Và sau đó mình thấy thân tướng rõ ràng mềm tươi đẹp, mình biết rằng đây là một hiện tượng mà có thể phải nói là mình vui mừng hơn hở. Và biết trong khoảng thời gian trước lúc mà người ta tắt hơi, mình hướng dẫn, mình khai thị, mình nhắc nhở làm cho người ta quyết tâm niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng. Và người ta quyết lòng vãng sanh thì xin thưa thật, cái xác suất vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của người này rất là tuyệt vời. Rất là tin tưởng. Mình nói rất là tin tưởng chứ không phải tuyệt đối. Tại vì có thể người ta còn trở về đường lành. Nhưng mà thật sự nếu mà người đó quyết lòng niệm Phật cho đến cuối cùng, quyết lòng ra đi, do sự hướng dẫn của bà hồng niệm mà người ta vãng sanh thật sự đó chứ vậy. Rõ ràng là một người phàm phu mà được hộ niệm, được vãng sanh thành đạo. Mong chư vị cố gắng nghiên cứu kỹ vững vàng để cùng nhau giúp nhau vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.